Chương trình kể chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi. Các em thân mến, ngày xưa, trâu và bò là hai anh em kết nghĩa, nhưng tính tình lại trái ngược nhau. Vì lười biếng không được trâu cho ăn rơm mà bò đã tìm cách trả thù. Bò đốt đống rơm mà trâu đang canh chừng, nên từ đó trâu bị cháy thành màu đen. Riêng phần bò vì lao vào lấy rơm mà cũng bị ám khói thành màu vàng. Mời các em cùng nghe chuyện Tại sao trâu đen bò vàng trong chương trình hôm nay nhé. Trâu và bò ngày xưa là hai anh em kết nghĩa. Chúng cùng sinh ra ở một vùng nông thôn hẻo lánh. Khi còn nhỏ, cả hai đều có một bộ lông trắng rất đẹp và mịn màng. Lớn lên, trâu rất chăm chỉ làm việc. Mọi công việc đồng áng, dù nặng nhọc, vất vả đến đâu, trâu cũng đều không quản ngại. Ban ngày, trâu kéo cày ở những đám ruộng sâu bùn lầy. Tối về, nó lại chăm chỉ giúp người kéo trục đập lúa. Khi người làm nhà, nó đảm nhiệm việc vào rừng kéo những cây gỗ dài và nặng. Một lần, lão hổ già đòi người phải cho xem trí khôn. Trâu đã giúp người trói được lão hổ gian ác vào gốc cây. Hôm ấy, lão hổ bị người chất rơm đốt, nên lông hổ mới vằn vện như bây giờ. Trong khi đó, thì bò lại rất lười biếng. Nó chỉ đi cày bừa ở những nơi ruộng nương cao ráo, đất tơi xốp và nhẹ. Đêm đêm, khi trâu giúp người đập lúa, thì bò nằm nghỉ ngơi và nhai rơm khô. Chính vì trâu chăm chỉ nên con người mới yêu quý và giao cho trông coi cây rơm. Đó là thức ăn dự trữ mùa đông của cả trâu và bò. Khi bò muốn đến ăn rơm đều phải xin phép trâu. Mùa đông năm ấy trời rét lắm, sương muối rơi dày nên cỏ lụi hết. Bò đói quá, liền năn nỉ. Anh trâu ơi, em đói quá, cho em ăn một bó rơm. Mày là đồ lười biếng hay trốn việc nên ăn ít thôi. Bị trâu mắng, bò tức lắm. Nó ôm cái bụng lép kẹp đi ngủ nhưng không làm sao ngủ được. Bò rất muốn đến ăn rơm nhưng trâu luôn nằm chắn canh chừng ngay cạnh cây rơm. Hai cái sừng nhọn hoắt chĩa ra. Mấy anh lợn toàn đến giúp trộn ít rơm để lót ổ cũng không dám lại gần. Bị đói, nằm không ngủ được nên bò rất oán hận trâu. Nó liền nghĩ cách trả thù. Một hôm, lừa cho trâu đi cày về mệt, ngủ quên. Bò liền châm lửa đốt cây rơm. Cây rơm bén lửa cháy đùng đùng, khói mù mịt. Trâu nằm đắp rơm, cho ấm nên bị bén lửa ngay. Bộ lông trắng của trâu bị cháy đen thui. Nó hốt hoảng lăn ngay xuống vũng bùn cho đỡ nóng. Trong khi đó, vì đói quá, bò liều mạng lao vào chỗ cây rơm đang cháy, cố lôi lấy một ít rơm để ăn. Thành thử, bộ lông trắng mượt và trải chuốt của bò cũng bị ám khói vàng khe. Các em thân mến, vì lười biếng không được trâu cho rơm ăn mà bò đã tìm cách trả thù. Bò đốt đống rơm mà trâu đang canh chừng, nên từ đó trâu bị cháy thành màu đen. Còn bò vì lao vào lấy rơm mà cũng bị ám khói thành màu vàng. Các em thân mến, mỗi con vật lại có một tiếng kêu khác nhau và mỗi âm thanh đều có ngôn ngữ và mục đích riêng. Phần tiếp theo của chương trình mời các em cùng nghe chuyện Sự tích tiếng kêu của vạc, cộ, rù rỉ, đa đa và chuột để tìm hiểu về tiếng kêu của những loài vật ấy nhé. Xưa, cò, vạc, cộc, rù rỉ và đa đa ăn ở với nhau như anh em trong một nhà. Chúng nó sống một cuộc đời sung sướng và hòa thuận. Con nào con ấy đều có nhà cửa, ruộng đồng riêng. Nhưng mỗi khi kiếm được món gì ngon như mớ cá, rổ tép trong đồng của mình thì chúng thường chia nhau ăn rất vui vẻ, tử tế. Không ngờ, một ngày kia chúng nó rủ nhau đánh bạc. Trước còn đánh một đồng, hai đồng, nhưng sau ăn thua lớn. Trong cuộc bạc hôm ấy, cò vơ tất cả. Cuối cùng, cả mấy con kia phải vay nợ của cò để gỡ gạc. Nhưng chúng chỉ gỡ vào. Hơn nữa, cò âm mưu với chuột viết vào văn tự nhiều hơn số tiền bọn họ đã vay. Vì không biết chữ, không ngờ bị chuột làm gian, nên hầu hết tài sản của Va Cộc, Rủ Rì và Đa Đa đều thuộc về tay Cỏ cả. Thua cay hơn hết là Đa Đa. Cờ bạc đến lúc khát nước quá, nó bèn đánh những tiếng rất táo bạo. Vì thế, đến lúc phủi áo đứng dậy, Đa Đa đã gán hết từ ruộng đồng cho đến nhà ở của mình cho Cỏ. Ngay buổi sáng hôm sau, Đa Đa trần như nhộng, phải bán sới đi kiếm ăn ở miền núi cao. Rủ Rì không thua quá nhiều như Đa Đa, nhưng chuột đã chơi cho nó một vố khá đau. Trong văn tự, chuột đã viết là Rủ Rì sẽ gán tất cả phần đồng điền của nó nếu quá hạn không trả được nợ. Vì thế đến hạn, Rủ Rì mất hết cả ruộng đồng, chỉ còn lại cái nhà ở. Từ đó, nó phải ngày ngày đi làm thuê làm mướn để kiếm ăn, rất cực khổ. Con Vạc chỉ thua có 30 quan. Nhưng khi nhờ chuột làm giấy hộ, chuột đã viết con số 3 thành con số 9. Cho nên cuối cùng, Vạc cũng mất gần hết phần ruộng đồng của mình cho Cỏ. Nhưng Vạc vốn không sợ Cỏ, không dám kiếm ăn công khai, thì Vạc ta lại kiếm ăn lấn lút trên đồng đất của Cỏ. Đêm đến, chờ khi Cỏ về nhà nghỉ ngơi, Vạc mới mò ra đồng ăn trộm con tôm cái tép. Nhờ thế cũng đủ sống qua ngày. Riêng Cộc cũng thua cháy túi như Đa Đa. Cuối cùng, vốn liếng còn lại chỉ có 10 quan định để dành đong gạo. Nhưng máu mê cờ bạc xui nó đánh luôn một tiếng vào cửa lẻ. Khi mở bát ra thì 4 đồng tiền trắng xóa làm cho Cộc sững sờ rồi ngất đi. Cho đến khi những con khác gào vào tai, thua rồi, ớ Cộc, thì nó mới tỉnh dậy. Và vì xấu hổ quá nên đâm đầu chạy miết, không ngoái cổ lại. Còn Cò nhờ cuộc bạc hôm ấy, lại nhờ khóe gian của chuột nên làm chủ đồng ruộng mênh mông. Hàng ngày nó bay hết đồng này sang đồng khác, ăn uống thỏa thích. Từ đó, dòng dõi của Cò thong dong đi lại kiếm ăn ban ngày. Người ta bảo ruộng Cò bay thẳng cánh là thế. Trên đầu nó có mấy cái lông xeo, người ta vẫn gọi là Cò văn tự, để chỉ những khế tự giấy tờ của nó mang theo luôn luôn bên người. Dòng dõi Vạc thì chờ lúc tắt mặt trời mới rúc ra khỏi bụi tre và kêu luôn mồm, thua một vác, thua một vác. Trời chưa sáng, chúng nó đã lò mò về tổ, chỉ sợ dòng dõi nhà Cò bắt gặp. Dòng dõi của Rủ Rì thì thường kêu những tiếng ai oán. Đồng tây tứ chi bán hết, mần như di cực cực, mần như di cực cực. Dòng dõi Đa Đa thì không dám trở về quê hương đồng ruộng nữa. Tuy thế, chúng nó vẫn kêu lên những lời tỏ ý tiếc nhớ đời sống sung sướng ở đồng ruộng của cha ông chúng ngày trước. Tiếc rổ tép Đa Đa, tiếc rổ tép Đa Đa. Dòng dõi Cộc thì thỉnh thoảng lại gào lên mấy tiếng, thua rồi ớ Cộc, thua rồi ớ Cộc. Rồi đâm đầu xuống nước, lặn một mạch thật xa mới trồi đầu lên tìm chỗ vắng mà đậu. Còn chuột, người ta bảo trong việc làm gian lận nói trên, nó chả được lợi lộc gì cả. Dòng dõi của nó ngày nay sống trốn tránh lẩn lút, chỉ sợ con cháu nhà Vạc và Rủ Rì báo thù. Miệng vẫn kêu mấy tiếng, chín chục, chín chục. Tục ngữ có câu, con Vạc bán ruộng cho Cò, cho nên Vạc phải ăn mò cả đêm. Hay là, Vạc sao Vạc chẳng biết lo, bán ruộng cho Cò, Vạc phải ăn đêm.
Kim tự tháp kia qua biển xanh mênh mông.
Các em vừa nghe chuyện Sự tích tiếng kêu của vạc, cộ, rủ rỉ, đa đa và chuột. Chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau. Tạm biệt các em.